Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 111 ngày 6 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lâm Thành Trung ở huyện Tuy Phước, ông Phạm Văn Bách ở thị xã An Nhơn và bà Trần Thị Khánh Linh ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lâm Thành Trung ở huyện Tuy Phước hỏi, hạn mức giao đất nông nghiệp theo luật đất đai 2024 được quy định thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 176 luật đất đai năm 2024 quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp cụ thể. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được quy định như sau. Không quá 3 hecta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Không quá 2 hecta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho cá nhân không quá 10 hecta đối với xã phường thị trấn ở đồng bằng, không quá 30 hecta đối với xã phường thị trấn ở Trung Du, miền núi. Hạn mức giao đất cho cá nhân không quá 30 hectare đối với mỗi loại đất. Đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng trồng. Cá nhân được giao nhiều loại đất trong các loại đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 5 hectare. Trường hợp được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 5 hectare đối với xã phường thị trấn ở đồng bằng, không quá 25 hectare đối với xã phường thị trấn ở Trung Du, miền núi. Trường hợp được giao thêm đất rừng sản xuất là rừng trồng thì hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25 hectare. Hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, không quá hạn mức giao đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này và không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân để đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với diện tích đất nông nghiệp của cá nhân đang sử dụng ngoài xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú, thì cá nhân được tiếp tục sử dụng. Nếu là đất được giao, không thu tiền sử dụng đất thì được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai nơi đã giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất cho cá nhân gửi thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cá nhân đó đăng ký thường trú để tính hạn mức giao đất nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp của cá nhân do nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, nhận thừa kế được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán được nhà nước cho thuê đất không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại điều này. Ông Phạm Văn Bách ở thị xã An Nhơn hỏi, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 27 Nghị định số 100 ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, quy định về loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án sau đây. Trường hợp nhà ở xã hội là nhà chung cư, được đầu tư xây dựng theo dự án thì phải bảo đảm các yêu cầu sau. Phải được thiết kế, xây dựng khép kín, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp tiêu chuẩn áp dụng theo quy định của pháp luật. Tiêu chuẩn diện tích sử dụng mỗi căn hộ tối thiểu là 25m², tối đa là 70m². Được điều chỉnh tăng tiêu chuẩn diện tích sử dụng căn hộ tối đa, nhưng mức tăng không quá 10% so với diện tích sử dụng căn hộ tối đa là 70m² và bảo đảm tỷ lệ số căn hộ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có diện tích sử dụng trên 70m², không quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án. Trường hợp nhà ở xã hội là nhà ở riêng lẻ được đầu tư xây dựng theo dự án thì chỉ được đầu tư xây dựng tại xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, phải bảo đảm các quy định sau. Phải được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao nhà ở riêng lẻ tuân thủ quy hoạch nông thôn hoặc quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiêu chuẩn diện tích lô đất nhà ở xã hội là nhà ở riêng lẻ không vượt quá 70m², hệ số sử dụng đất không vượt quá 2 lần. Như vậy, từ tháng 8 năm 2024, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án được quy định như trên. Bà Trần Thị Khánh Linh ở huyện Phù Mỹ hỏi, người lao động vay vốn ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm trên 100 triệu để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì có cần phải có tài sản bảo đảm không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 11 Nghị định số 61 ngày 9 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm quy định về hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau đây. Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và người lao động là người dân tộc thiểu số được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định của pháp luật. Người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng, được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm theo quy định tại mục 3 chương 5 nghị định này. Điều 36 mục 3 chương 5 nghị định 61/2015 của Chính phủ được sửa đổi bởi nghị định số 74/2019 của Chính phủ quy định về điều kiện bảo đảm tiền vay như sau. Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm. Như vậy, với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 111 ngày 6 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Theo quy định, hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng là tập hợp phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động xây dựng được thiết lập phục vụ mục đích tạo lập, cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi, chia sẻ thông tin trên mạng. Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng là cơ sở dữ liệu về hoạt động xây dựng trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, được sắp xếp tổ chức để truy cập, khai thác, chia sẻ, quản lý, duy trì và cập nhật thông qua phương tiện điện tử, đáp ứng yêu cầu truy nhập và sử dụng thông tin của các ngành kinh tế và phục vụ lợi ích công cộng. Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng bao gồm cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, cơ sở dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng, cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng và các hoạt động khác liên quan đến đầu tư xây dựng. Nguyên tắc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng được xây dựng, quản lý, tập trung, thống nhất, đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng được xây dựng cập nhật nhằm cung cấp đầy đủ chính xác kịp thời các thông tin về hoạt động xây dựng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng. Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng được duy trì hoạt động liên tục ổn định, thông suốt và được lưu trữ lâu dài, đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng của các cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định pháp luật. Việc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, tuân thủ các quy định của nghị định này và pháp luật về công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, tiếp cận thông tin, quy định về quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Quy định về khai thác sử dụng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Nghị định quy định cơ quan quản lý nhà nước được quyền khai thác và sử dụng đầy đủ các trường dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, tiếp cận thông tin và phù hợp với nhu cầu của đơn vị. Cá nhân tổ chức được quyền khai thác sử dụng dữ liệu mở, được công bố và được khai thác bằng văn bản đối với các dữ liệu còn lại trong cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, tiếp cận thông tin và phù hợp với nhu cầu sử dụng của cá nhân tổ chức. Hình thức khai thác cơ sở dữ liệu gồm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và bằng văn bản theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin đối với các thông tin dữ liệu không thuộc dữ liệu mở quy định tại khoản 3 điều 6 và khoản 4 điều 7 nghị định này. Nghị định nêu rõ cơ quan quản lý nhà nước không được yêu cầu tổ chức cá nhân cung cấp các giấy tờ thông tin đã có trên cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Dữ liệu được tra cứu khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo quy định trên có giá trị sử dụng chính thức tương đương văn bản giấy trong các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng. Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng là nền tảng để triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng là tham chiếu gốc, phục vụ tra cứu khai thác để thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan như lập thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dựng, lập thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng, triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, các thủ tục khác có liên quan đến đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật chuyên ngành khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung Nghị định số 111 ngày 6 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Bác Chủ tịch Hội ơi, hôm nay chủ đề sinh hoạt là gì đấy ạ?
Hôm nay tôi vừa đi tập huấn về tác hại của thuốc lá, sẽ có rất nhiều thông tin để chia sẻ với các chị em đây.
Ui giời bác ơi, hút thuốc lá thì có gì mà phải tập huấn ạ? Em thấy ai mà chả hút.
Ui giời cô ơi, thuốc lá có hại lắm đấy. Thuốc lá không chỉ có hại cho người hút mà còn có hại cho cả người không hút nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc lá đấy, đặc biệt là phụ nữ chúng ta. Này này, cô đọc đi.
Đâu, em xem nào. Môi trường có khói thuốc là nguyên nhân gây nên nhiều bệnh cho người không hút thuốc như ung thư, ui dồi, các bệnh về đường hô hấp và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 600.000 ca tử vong do thường xuyên hít phải khói thuốc. Nguy cơ sảy thai ở phụ nữ hút thuốc cao gấp 3 lần phụ nữ không hút thuốc.
Đây này, đây là thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới đấy cô nhá.
Khiếp thế cơ à bác, không hút thuốc mà hít phải khói thuốc thụ động mắc nhiều bệnh mắc nhỏ. Thế này à, thì các chị em trong hội nhà mình trước tiên phải về nhắc nhở mấy ông chồng bỏ thuốc ngay bác nhỏ.
Đúng rồi, chúng ta sẽ thành lập câu lạc bộ phụ nữ có người thân không hút thuốc nhá. Và sẽ vận động những người thân của chúng ta bỏ thuốc cô ạ.
Em đồng ý.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.